Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 3 tháng 1 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên tích cực chỉ đạo giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn. Nhiều hoạt động ý nghĩa trong chương trình tình nguyện Đông ấm số 2. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển giáo dục ngoài công lập. Sau đây là nội dung chi tiết. Một trong những dự án có quy mô lớn đang được triển khai trên địa bàn thành phố Thái Nguyên là dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực với tổng mức đầu tư 2.250 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Thực hiện dự án này, thành phố Thái Nguyên đã tiến hành thu hồi bồi thường hàng trăm hecta đất của người dân trên địa bàn các xã phường có dự án đi qua. Nhờ quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng mà dự án được triển khai đảm bảo tiến độ đề ra. Đến nay có 3 trên 9 hạng mục công trình thuộc dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. 6 hạng mục còn lại như nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, nâng cấp đường Lưu Hữu Trác đang được đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ với khối lượng hoàn thành trên 70%. Dự kiến đến giữa năm 2023 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tỷ lệ giải phóng mặt bằng toàn dự án đã đạt khoảng 95%. Ngoài dự án trên, năm 2022, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn thực hiện chi trả bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 50 dự án khác, thu hồi đất của 588 hộ gia đình cá nhân với tổng diện tích trên 31 hectare, tổng số tiền chi trả gần 495 tỷ đồng. Sáng ngày 31 tháng 12, gần 80 đoàn viên thanh niên, giáo viên tổng phụ trách tham gia chương trình tình nguyện Đông ấm số 2 năm 2022 do Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố và Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp tổ chức tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Trước khi tổ chức chương trình, đoàn đã đến dâng hương và tham quan nhà trưng bày chiến thắng Chi Lăng tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Đây là một trong những địa chỉ đỏ của huyện Chi Lăng. Nhà trưng bày chiến thắng Chi Lăng có gần 500 bức ảnh, tài liệu, hiện vật lịch sử với 3 chủ đề chính: Chi Lăng lịch sử, đất nước và con người, Chi Lăng lịch sử, Chi Lăng phát huy truyền thống. Hệ thống trưng bày đã tái hiện lại lịch sử những cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của cha ông ta trên mảnh đất Chi Lăng anh hùng, mà đỉnh cao là trận chiến Chi Lăng Sương Giang năm 1427 với nhiều hiện vật tiêu biểu. Qua hoạt động này là dịp để các đoàn viên thanh niên và các giáo viên tổng phụ trách được tìm hiểu về lịch sử và truyền thống cách mạng của dân tộc. Thành đoàn Thái Nguyên và huyện đoàn Chi Lăng đã kết nghĩa giữa hai đơn vị từ năm 2018. Từ đó đến nay, hai đơn vị luôn phối hợp tổ chức các chương trình tình nguyện ý nghĩa tại huyện Chi Lăng cũng như tại thành phố Thái Nguyên. Tại chương trình lần này, hai đơn vị đã ký kết biên bản ghi nhớ các hoạt động phối hợp giai đoạn 2023-2027. Tại chương trình lần này, thành đoàn và phòng giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên đã có nhiều món quà ý nghĩa cho tặng cho học sinh và nhân dân huyện Chi Lăng, như tặng một công trình khu thể dục thể thao liên hoàn trị giá 15 triệu đồng, một tuyến đường thắp sáng làng quê trị giá 5 triệu đồng, 10 suất quà cho gia đình chính sách, mỗi suất 300.000 đồng cùng chăn ấm. 20 suất quà gồm 300.000 đồng và vở viết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 5 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 1.000 quyền vở viết học sinh và một bộ chống đội, với tổng kinh phí gần 50 triệu đồng. Đây là kinh phí do các liên chi đội nhà trường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đóng góp. Thông qua các chương trình, hoạt động được tổ chức hàng năm giữa Thành đoàn Thái Nguyên và huyện đoàn Chi Lăng không chỉ tạo sợi dây gắn kết tình cảm giữa tổ chức đoàn hai đơn vị, mà còn là dịp để hai đơn vị cùng trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Qua đó giúp cho nội dung hình thức tổ chức các hoạt động đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngày càng đổi mới, phong phú. Ngày 31 tháng 12 năm 2022, Đoàn phường Cam Xá tổ chức tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Năm qua, đoàn phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đông đảo đoàn viên thanh niên về các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân và các ngày lễ lớn, tuyên truyền chào mừng đại hội đoàn các cấp, chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đoàn phường đã tổ chức 2 lớp bồi dưỡng cầm tình đoàn cho 30 đoàn viên ưu tú. 100% cán bộ đoàn viên được tuyên truyền, phổ biến, nghiên cứu luật thanh niên năm 2022 và đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến, xây dựng video kể chuyện theo sách với chủ đề Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên học tập và làm theo lời Bác, giới thiệu 4 đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng cầm tình đảng. Phong trào thanh niên tình nguyện được thực hiện với 2 công trình thanh niên xây dựng mã quét QR code, giới thiệu di tích lịch sử quốc gia, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm khu công nghiệp Gang Thép và di tích lịch sử cấp tỉnh, Đình Làng Lau, phường Cam Xá trị giá 10 triệu đồng. tổ chức 6 ngày thứ bảy tình nguyện, giải quyết 70 lượt thủ tục hành chính, 10 ngày chủ nhật xanh, dọn dẹp vệ sinh đài tưởng niệm, bóc rỡ biển quảng cáo rau vặt, v.v. Năm 2023, đoàn phường quyết tâm hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng công trình thanh niên có ý nghĩa, phù hợp với thực tiễn địa phương, phấn đấu tối thiểu 5 phần việc thanh niên và một công trình thanh niên, đóng góp ý tưởng sáng tạo tại website ýtưởngsangtao.net. Tại hội nghị, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi được biểu dương khen thưởng. Nhân dịp này, đoàn phường và Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên tổ chức ra quân tình nguyện mùa đông năm 2022 và xuân tình nguyện năm 2023, phát động ủng hộ kinh phí thực hiện chương trình với tổng số kinh phí thu được là 10 triệu đồng. Chiều ngày 30 tháng 12, Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức hội nghị tuyên truyền triển khai thực hiện đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Tham dự chương trình có gần 150 hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường. Tại hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Đỗ Thị Lan, Trưởng khoa Môi trường Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và hướng dẫn phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Qua đó giúp trẻ em hiểu được những tác hại của rác thải khi thải ra môi trường khi không được phân loại xử lý đúng cách. Rác thải cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, gây lên những hiện tượng thiên tai bất thường, v.v. Bên cạnh đó, các trẻ em còn được Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Thị Lan hướng dẫn cách tận dụng rác thải hữu cơ xử lý thành phân bón. Thông qua hội nghị góp phần nâng cao ý thức về phân loại rác thải tại nguồn cho nhân dân trên địa bàn phường, từ đó thực hiện hiệu quả đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Trong 3 ngày nghỉ dịp Tết Dương lịch năm 2023, từ ngày 31 tháng 12 năm 2022 đến ngày 2 tháng 1 năm 2023, trên địa bàn tỉnh chỉ xảy ra một vụ tai nạn giao thông ở thành phố Thái Nguyên, rất may không có thiệt hại về người. Về tình hình trật tự an toàn giao thông trong 3 ngày nghỉ Tết cơ bản được bảo đảm, lưu lượng người phương tiện tham gia giao thông tăng cao vào chiều 30, sáng ngày 31 tháng 12 năm 2022 và chiều ngày 2 tháng 1 năm 2023 do người dân di chuyển về quê và quay trở lại thành phố hoặc đến các điểm du lịch. Tại khu vực đảo tròn Tân Long, thành phố Thái Nguyên xuất hiện tình trạng ùn tắc giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông đã phối hợp tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông theo đúng các phương án, khẩn trương giải quyết điểm ùn tắc, giúp các phương tiện lưu thoát kịp thời. Cũng trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, lực lượng cảnh sát giao thông trong toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản xử lý 312 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ một xe ô tô, 43 xe mô tô, phạt tiền trên 340 triệu đồng. Đường thủy và đường sắt không xảy ra vi phạm và tai nạn giao thông.
Chuyên mục Giáo dục và phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 10 năm thực hiện chủ trương của Đảng và các chính sách của nhà nước về đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và đào tạo, việc huy động các nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước cho phát triển giáo dục đào tạo đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần phát triển cả về chất và lượng cho giáo dục và đào tạo ngoài công lập. Tại tỉnh Thái Nguyên, các trường ngoài công lập đã và đang đóng vai trò quan trọng, góp phần giảm tải cho các trường công lập. Trường Mầm non Sunrise Kids được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 2020. Đến nay, trường có 15 lớp, nhóm lớp với gần 300 học sinh. Ngoài chương trình giáo dục theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phương pháp giáo dục STEM và giảng dạy song ngữ cũng đã được đưa vào chương trình giảng dạy của trường. Cô giáo Trần Mai Lan, hiệu trưởng trường Mầm non Sunrise Kids, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi cũng muốn là nâng cao chất lượng, đảm bảo được cái việc mà chăm sóc giáo dục trẻ ở trường. Chúng tôi sẽ tiếp tục bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên hòa chung vào với các trường công lập để đưa cái sự nghiệp giáo dục mầm non là phát triển lớn mạnh.
Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên có gần 40 cơ sở giáo dục ngoài công lập. Những năm qua, tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi để huy động các nguồn lực của xã hội nhằm phát triển giáo dục và đào tạo ngoài công lập. Mặc dù vậy, hệ thống giáo dục ngoài công lập còn gặp nhiều khó khăn do khả năng tài chính eo hẹp, phải thuê mặt bằng làm cơ sở đào tạo và thiếu hụt lực lượng giáo viên cơ hữu, dẫn đến số lượng tuyển sinh chưa cao, quy mô đào tạo nhỏ. Cô giáo Trương Thị Thu Hoài, hiệu trưởng trường Mầm non Happy Kids, thành phố Thái Nguyên cho biết, Bây giờ các bạn trẻ ít chọn ngành sư phạm mầm non để khởi nghiệp, vì vậy việc tuyển và giữ chân nhân sự rất khó khăn. Cô giáo Phạm Thị Xuân, Phó Hiệu trưởng phụ trách cấp trung học phổ thông trường Iris cho biết.
Chúng tôi cũng đã có những cái kế hoạch về nhân sự, về tuyển dụng hay là nâng cao đào tạo đội ngũ, và chúng tôi cũng đầu tư, đặc biệt là đầu tư cho trường chương trình lãnh đạo bản thân Leader in Me mà chúng tôi sẽ lồng ghép vào chương trình nhà trường trong bắt đầu từ năm học này.
Đầu tư dạy học ngoại ngữ đi kèm là phương pháp dạy học. Các hoạt động giáo dục kỹ năng sống là một trong những thế mạnh của các trường ngoài công lập. Cùng với đó, quy mô, mạng lưới các trường ngoài công lập luôn tiếp tục được mở rộng, nền nếp, kỷ cương trong quản lý, tổ chức hoạt động được chú trọng, chất lượng dạy và học từng bước được nâng cao, thu hút ngày càng nhiều học sinh vào học tại các trường. Từ đó đã góp phần giảm tải cho các trường công lập trên địa bàn. Tuy nhiên, hệ thống giáo dục ngoài công lập cũng rất cần có thêm các chính sách hỗ trợ để phát triển. Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đánh giá.
Chúng tôi đánh giá cao về cái sự phát triển về quy mô, mạng lưới trường lớp của hệ thống các trường ngoài công lập. Hiện nay đã hình thành những cái mô hình trường chất lượng cao ngoài công lập, đáp ứng được cái nhu cầu học tập của con em nhân dân, và đặc biệt là đã có những cái việc xây dựng trong chương trình nhà trường tiếp cận với cái chuẩn quốc gia và quốc tế.
Để hệ thống giáo dục ngoài công lập phát triển một cách bài bản và lâu dài, ngoài việc cần có thêm các chủ trương, chính sách từ các cơ quan quản lý, còn đòi hỏi sự chung tay đóng góp của nhiều ngành liên quan và các nguồn lực xã hội. Đặc biệt, cần sự chủ động chuyển mình của chính các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 12 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành công văn số 6383 về việc tăng cường tuyên truyền, thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy mùa hanh khô Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Gửi lãnh đạo các phòng ban ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn thành phố, Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường. Nội dung công văn như sau. Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đã đến gần, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đang tập trung cao độ để hoàn thành các chỉ tiêu công tác năm 2022. Tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tạp hóa, tập trung nhiều vật tư hàng hóa để phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân. Mặt khác, do thời tiết mùa hanh khô, các vật liệu khô dễ bắt cháy, đặc biệt là khi không khí lạnh tăng cường, nhu cầu sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt để sưởi ấm cho người và vật nuôi tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy nổ. Để đảm bảo cho nhân dân đón Tết Quý Mão và vui mùa lễ hội xuân năm 2023 an lành, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường, lãnh đạo các phòng ban ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn thành phố, Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông thành phố cùng quan tâm phối hợp tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng cháy chữa cháy cho cán bộ, công nhân viên, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Nội dung cụ thể như sau. Một lớn, biện pháp phòng cháy chữa cháy đối với chợ, siêu thị mini, cửa hàng tạp hóa. Một, mỗi hộ kinh doanh chỉ trưng bày hàng mẫu và hàng bán trong một ngày với số lượng phù hợp, không để hàng hóa lấn chiếm khoảng cách giữa các lô, sạp hàng đã quy định. Hai, không kinh doanh tàng trữ sử dụng các chất nguy hiểm cháy như xăng dầu, cồn, ga và hóa chất dễ cháy khác ở trong chợ. 3. Niêm yết nội quy phòng cháy chữa cháy, biển cấm lửa, cấm hút thuốc ở những nơi có nguy hiểm về cháy nổ. Trường hợp cần thiết phải sử dụng lửa, nguồn nhiệt, phải bố trí khu vực riêng biệt và có các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. 4. Tuyệt đối không thắp đèn, nến, hương, thờ cúng và đốt vàng mã. 5. Tách riêng biệt hệ thống điện phục vụ kinh doanh, hệ thống điện chiếu sáng bảo vệ, hệ thống điện phục vụ thoát nạn và chữa cháy, lắp đặt thiết bị bảo vệ automat cho toàn bộ hệ thống điện, cho từng tầng, từng nhánh, từng ngành hàng và từng quầy, sạp của hộ kinh doanh. 6. Sắp xếp hàng hóa dễ cháy cách bóng điện, chấn lưu đèn neon, bảng điện tối thiểu 0,5m, không sử dụng bàn la điện, bếp điện, lò sấy, lò sưởi, không dùng bóng điện sợi đốt để sấy hàng hóa, sử dụng quạt sưởi phải có lồng bảo vệ. 7. Không sử dụng vật liệu dễ cháy để trang trí nội thất, làm tường, vách ngăn, trần, quầy sạp hàng. 8. Bố trí dãy hàng, ngành hàng không cháy hoặc khó cháy, xen kẽ giữa các ngành hàng, dãy hàng dễ cháy. 9. Thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở có đủ lực lượng để tổ chức thường trực, tuần tra phát hiện cháy, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn thoát nạn và cứu người cho lực lượng này. 10. Trang bị phương tiện chữa cháy phục vụ việc thoát nạn, cứu người phù hợp với quy mô, tính chất nguy hiểm cháy. Hai lớn, biện pháp phòng cháy chữa cháy đối với nhà ống, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. 1. Người dân không để nhiều đồ dùng, hàng hóa dễ cháy ở nơi đun nấu, không dự trữ xăng, dầu, khí đốt và các chất lỏng dễ cháy ở trong nhà. Trường hợp cần phải để dự trữ thì chỉ với số lượng ít nhất. Ô tô, xe máy và các phương tiện dụng cụ có xăng dầu, chất lỏng dễ cháy để trong nhà ở phải cách xa bếp đun nấu, nguồn sinh nhiệt. 2. Không sử dụng gỗ, tấm nhựa, mút xốp để ốp tường, trần, vách ngăn nhằm hạn chế cháy lan. Xem xét lại hệ thống điện trong nhà, thường xuyên kiểm tra đường dây dẫn điện, các thiết bị bảo vệ như công tắc, cầu chì, automat. Kiểm tra các thiết bị tiêu thụ điện không để gần chất liệu dễ cháy như màn, rèm. 3. Khi sử dụng bàn là, bếp điện, lò sấy phải có người trông coi, không để trẻ nhỏ, người già mắt kém, người bị tàn tật, người bị tâm thần sử dụng các thiết bị điện. Bố trí nơi thờ cúng hợp lý, tường phía đặt bàn thờ, trần phía trên bàn thờ phải bằng vật liệu không cháy. Đèn, hương, nến phải đặt chắc chắn trên các vật không cháy, cách xa vật dễ cháy, hạn chế tối đa vàng mã, hương, nến để trên bàn thờ. Khi đốt vàng mã phải trông coi, có che chắn tránh cháy lan hoặc bị gió cuốn tàn lửa gây cháy lan. 4. Nơi đun nấu phải có vách ngăn bằng vật liệu không cháy. Nếu dùng bếp ga, phải có biện pháp chống chuột cắn thủng ống dẫn ga. Khi đun nấu xong phải tắt bếp và đóng van xả ga. 5. Khi đun nấu phải có người trông coi. Trước khi đi ra khỏi nhà và trước khi đi ngủ phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt các thiết bị điện không cần thiết, không lắp lồng sắt, lưới sắt ở lan can nhà cao tầng. 6. Chuẩn bị sẵn thang, thang dây để thoát nạn khi cháy xảy ra. 7. Nhà có trẻ nhỏ, người già, người tàn tật thì phải có biện pháp thoát nạn, cứu người phù hợp và không được khóa cửa phòng của những người nêu trên. Mỗi gia đình nên có dự kiến các tình huống thoát nạn khi có cháy xảy ra, trang bị dụng cụ trữ nước, xô thùng xách nước để vừa phục vụ sinh hoạt, vừa phục vụ chữa cháy, trang bị bình chữa cháy và mọi người trong gia đình phải học tập để sử dụng thành thạo các dụng cụ chữa cháy đã được trang bị. 8. Tuyệt đối không sử dụng bếp than tổ ong để sưởi ấm trong phòng kín vào những đợt rét đậm, rét hại. 3 lớn, biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy khi sử dụng điện trong gia đình. 1. Dây dẫn điện trong nhà phải dùng dây có bọc cách điện chất lượng tốt, có tiết diện phù hợp với dòng điện của các thiết bị sử dụng. 2. Phải lắp cầu chì hoặc aftermat cho hệ thống điện chung tòa nhà, từng tầng, từng nhánh, từng thiết bị tiêu thụ công suất lớn và trước các ổ cắm điện. Dây chảy của cầu chì phải dùng dây chì đúng cường độ bảo vệ. 3. Không lắp đặt dây dẫn điện, bảng điện trên các vật dễ cháy như gỗ, giấy, mái lá, xốp cách nhiệt để tránh dây điện chạm chập gây cháy. Các điểm nối phải đúng kỹ thuật, chắc, gọn, quấn băng keo cách điện. 4. Không dùng bàn là, bếp điện, thiết bị sử dụng điện có công suất lớn mà không có người trông coi. 5. Cấm dùng những vật dễ cháy làm chụp đèn. 6. Không để trẻ nhỏ, người già mắt kém, người bị tàn tật, người bị bệnh tâm thần sử dụng các thiết bị điện. 7. Dây dẫn bọc cách điện khi xuyên tường, sàn, chân nhà phải đặt trong ống cách điện. Nếu tường, vách ngăn, sàn, chân nhà bằng vật liệu dễ cháy, thì ống phải bằng vật liệu không cháy, sành, sứ hoặc được ngăn bởi lớp vật liệu không cháy. 8. Trước khi đi ra khỏi nhà hoặc trước khi ngủ, phải kiểm tra các thiết bị sử dụng điện, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết. 4 lớn, biện pháp phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở chăn nuôi. 1. Tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn phổ biến kiến thức, kỹ năng, đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy. Cảnh báo nguy cơ và tác hại của cháy nổ cho các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm, trong đó cần chú trọng công tác phòng ngừa các vụ cháy do hiện tượng điện quá tải, chập điện, sử dụng lò đốt để sưởi ấm cho gia súc, gia cầm gây ra. 2. Hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm quan tâm, chú ý tới việc xây dựng các chuồng trại chăn nuôi, đảm bảo khoảng cách an toàn, ngăn cháy lan giữa các chuồng trại. Vật liệu xây dựng chuồng trại phải là loại không cháy hoặc khó cháy. 3. Lắp đặt hệ thống dây dẫn điện phải đi trong ống gen chống cháy. Các thiết bị tiêu thụ điện như bóng đèn, quạt thông gió đảm bảo cách xa chất cháy tối thiểu 0,5 mét. 4. Quá trình sưởi ấm cho vật nuôi thì dụng cụ phương tiện sưởi ấm phải đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, tuyệt đối không để chấu, mùn cưa, chất dễ cháy cạnh lò sưởi. 5. Chủ các cơ sở trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm trang bị đầy đủ các dụng cụ, phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ và tập huấn phương pháp sử dụng các phương tiện phòng cháy chữa cháy đã trang bị để khi có tình huống cháy xảy ra thì chữa cháy kịp thời nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra và thiệt hại do cháy gây ra. 6. Thường xuyên nhắc nhở nhân viên, người lao động thực hiện nghiêm túc nội quy an toàn phòng cháy chữa cháy tại cơ sở của mình. 5. Lớn, biện pháp phòng cháy chữa cháy đối với nơi thờ tự, đình, chùa, nơi tổ chức lễ hội. 1. Tăng cường tuyên truyền nâng cao kiến thức phòng cháy chữa cháy cho những người làm việc phục vụ tại chỗ, phát loa phóng thanh tuyên truyền cho khách đến lễ, cúng, có ý thức chấp hành về phòng cháy chữa cháy. 2. Ban hành các quy định nội quy về phòng cháy chữa cháy, dự phòng điều kiện thoát nạn khi có cháy xảy ra. 3. Kiểm tra hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện, điện chiếu sáng, dây dẫn điện. 4. Phải có kho bảo quản để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhang, đèn cầy, vàng mã, dụng cụ đỡ nhang, đèn bố trí nơi chắc chắn, cố định, tránh ngã, đổ. 5. Phải có nơi hủy nhang, đèn, vàng mã, phải cử người trông coi khi khách đến thắp nhang để xử lý ngay những trường hợp bất cần. 6. Không để vật tư, hàng hóa, trưng bày, không cho người dân buôn bán trên lối đi, lan can, hành lang, cửa ra vào, lối thoát nạn. 7. Tăng cường công tác tuần tra canh gác thường trực trong thời điểm khách đến lễ, cúng và sau khi kết thúc công việc trong ngày. 8. Chủ động trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy, đồng thời phải thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy chữa cháy hiện có, đảm bảo hoạt động tốt khi có cháy xảy ra như nước, xô, bình chữa cháy, xách tay các loại. 9. Quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt tại khu vực bếp, tránh điện, kho thuốc, bãi xe. 10. Tổ chức cho các tăng ni, lực lượng bảo vệ, các thao tác sử dụng bình chữa cháy, các điều kiện thoát nạn. Bàn thờ phải làm bằng vật liệu khó cháy hoặc không cháy và có vách ngăn chống cháy lan sang khu vực xung quanh. 11. Hạn chế đến mức thấp nhất việc thắp hương thờ cúng và hóa vàng. 12. Khi cần thiết phải thắp hương thờ cúng để phục vụ cho việc hành lễ, cúng tế phải có người trông coi và việc hóa vàng phải tiến hành tại các vị trí an toàn, cách xa các vật dụng dễ cháy. Vàng mã phải được hóa vàng trong thiết bị chứa bằng vật liệu không cháy. Sau lớn, biện pháp phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh lâm sản, xưởng sản xuất, chế biến gỗ. 1. Đối với nhà xưởng, khi xây dựng mới hoặc cải tạo, mở rộng đều phải chấp hành các tiêu chuẩn, quy định hiện hành về phòng cháy chữa cháy, bảo đảm về giao thông, nguồn nước phục vụ phòng cháy chữa cháy và phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ của cơ sở. Cần bố trí, sắp xếp hàng hóa vật tư, nguy cơ cháy cách ly với nguồn gây cháy và các hàng hóa vật tư khác, nguyên liệu, thành phẩm không được để tồn đọng ở nơi sản xuất. 2. Không sử dụng vật liệu dễ cháy làm trần, vách ngăn, cách nhiệt trong kho và nơi sản xuất. Thực hiện việc lắp đặt hệ thống chống sét theo quy định. 3. Thường xuyên tổng vệ sinh buồng hút bụi, đường ống hút bụi để loại trừ khả năng tự cháy và chống cháy lan. Bảo dưỡng định kỳ các quạt hút, hạn chế tối đa bụi mùn cưa, phôi bào tồn trữ trong nhà xưởng. 4. Nên tách riêng nguồn điện sản xuất, nguồn điện bảo vệ, chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn lối thoát nạn và điện phục vụ hệ thống phòng cháy chữa cháy. Dây điện, cáp điện phải đi trong ống gen, máng chống cháy. 5. Trong các công đoạn xẻ, gia công các chi tiết thì động cơ điện phải có hộp bảo vệ chống bụi gỗ, phôi bào, mùn cưa rơi vào. Riêng các thiết bị tiêu thụ điện lắp đặt trong khu vực phun sơn, kho chứa hàng nguy hiểm cháy nổ phải là loại thiết bị chống nổ và có các thiết bị bảo vệ như aftermat đặt trong các tủ, hộp kín. 6. Vật liệu làm tường, chân lò sấy gỗ phải làm bằng vật liệu không cháy. Các ống dẫn nhiệt là ống nhẵn làm bằng vật liệu không cháy và phải đặt cách vật liệu sấy ít nhất 10 cm. Trước và sau mỗi lần sấy cần thu dọn buồng sấy, không để phôi bào, mùn cưa, gỗ vụn đọng lại trong buồng sấy. 7. Quá trình sấy gỗ cần cử người trông coi, theo dõi. 8. Thiết bị công nghệ có sử dụng chất lỏng dễ cháy của khu vực phun sơn phải làm bằng vật liệu không cháy. Dưới bệ máy, thiết bị nêu trên phải có vách chắn bằng vật liệu không cháy, chống cháy lan. 7. Lớn, hướng dẫn xử lý khi có sự cố cháy nổ. Khi không may xảy ra cháy nổ, người dân cần thực hiện các kỹ năng cơ bản dưới đây. Không hoảng sợ, cần bình tĩnh, hô hoán hoặc ấn chuông báo cháy để thông báo cho mọi người biết là có cháy xảy ra. Ngắt điện hoặc báo cho chi nhánh điện lực để cắt điện tại khu vực xảy ra cháy nổ. Nếu đám cháy còn nhỏ mới phát sinh thì nhanh chóng sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ như bình chữa cháy, nước, cát, chăn nhúng nước để dập tắt đám cháy. Nếu thấy đám cháy lớn hoặc có nguy cơ không xử lý được đám cháy phải gọi ngay cho lực lượng cảnh sát chữa cháy, cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp qua số điện thoại 114. Nếu đám cháy ở trong nhà, cần nhanh chóng thoát ra khỏi khu vực cháy bằng cách dùng khăn, vải, chăn màn thấm nước bịt kín mắt, mũi, miệng và bò sát mặt đất để thoát ra ngoài. Đóng cửa phòng bị cháy lại để ngăn khói và nguồn nhiệt thoát ra ngoài, hạn chế không cho gió thổi vào, tạo nguồn oxy gây cháy lan, cháy lớn. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học triển khai thực hiện nghiêm túc theo quy định. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, phản ánh qua đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an thành phố để được hướng dẫn.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo, căn cứ luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, căn cứ nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 4 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài và nghị định 22/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 2 năm 2020 sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 139/2016/NĐ-CP. Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023 và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện các thủ tục hành chính thuế, nộp thuế vào ngân sách nhà nước, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên phát động ngày hội nộp lệ phí môn bài điện tử đầu năm 2023 đối với các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác, các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. 1. Thời gian tổ chức ngày hội từ 7 giờ 30 phút ngày 3 tháng 1 năm 2023. 2. Hình thức nộp lệ phí môn bài, nộp điện tử. 3. Mức nộp lệ phí môn bài đối với các đơn vị tổ chức như sau. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau. Đối với tổ chức trên 10 tỷ, mức thu lệ phí môn bài 3 triệu đồng trên một năm, bậc 1. Từ 10 tỷ trở xuống, mức thu lệ phí môn bài 2 triệu đồng trên một năm, bậc 2. Đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác, mức thu lệ phí môn bài 1 triệu đồng trên một năm, bậc 3. Mức nộp lệ phí môn bài đối với tổ chức căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 4. Mức thu lệ phí môn bài đối với các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh như sau. Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh thu trên 500 triệu đồng một năm, mức nộp lệ phí môn bài 1 triệu đồng trên một năm, bậc 1. Doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng trên một năm, mức nộp lệ phí môn bài 500.000 đồng trên một năm, bậc 2. Doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng trên một năm, mức nộp lệ phí môn bài 300.000 đồng trên một năm, bậc 3. Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên thông báo và kính đề nghị quý công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tham gia nhiệt tình đầy đủ để ngày hội nộp lệ phí môn bài điện tử đầu năm 2023 được thành công tốt đẹp.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động.
Tài Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.